Quý vị và các bạn thân mến, có một người thuật lại câu chuyện như sau. Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài, và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường, mà cháy đen như than. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không. Nhưng cha tôi chỉ ăn những bánh mì của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó. Nhưng tôi nhớ đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì. Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi đã nói với mẹ tôi hôm đó. Em à, anh thích bánh mì cháy mà. Đêm đó, tôi đến bên chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi có phải thực sự ông thích bánh mì cháy. Cha tôi khoác tay qua vai tôi và nói, mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày, và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ. Nhưng con biết điều gì thực sự gây thương tổn cho người khác không? Những lời chê bai trách móc cay nghiệt đấy con ạ. Rồi ông nói tiếp, con biết đó, cuộc đời đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Cha cũng khá tệ trong nhiều việc, chẳng hạn như cha chẳng thể nhớ được sinh nhật hay ngày kỷ niệm như một số người khác. Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng, đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khóa quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành và bền vững con ạ. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con, và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên dạy cho chúng ta về bài học sự cảm thông giữa con người với con người. Trong cuộc sống, bạn cần phải biết học cách cảm thông đối với điểm yếu, điểm hạn chế của người khác. Cảm thông với cuộc sống, tính cách của mọi người trong gia đình, bạn bè, vợ chồng, vân vân, sẽ giúp bạn có một cuộc sống dung hòa xung quanh. Sự cảm thông là bí quyết nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Bạn và tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc của gia đình đó trong câu chuyện trên. Vậy, cảm thông là gì? Cảm thông có nghĩa là đặt mình vào vị trí của người khác, nhận biết và hiểu được cảm xúc của người đó. Đó không có nghĩa là cảm thấy thương hại họ, nói những lời đãi bôi giả dối, mà là nhận biết và hiểu được cảm nhận của họ, những gì họ đã phải trải qua, cả niềm vui và đau khổ. Khi bạn biết cảm thông, thì không thể tỏ ra thờ ơ hay ích kỷ trước một con người hay sự việc đang xảy ra, nhưng là chạnh lòng thương với những hoàn cảnh đó. Cảm thông luôn được biểu lộ bằng sự quan tâm, chăm sóc đến người khác, và dễ dàng tha thứ khoan dung khi người khác phạm sai lầm hay làm hư hỏng gì đó. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu luôn biết cảm thông, chạnh lòng thương với những nỗi thống khổ của người nghèo, người bệnh tật và người tội lỗi. Ngài luôn thấu hiểu nỗi đau của họ và giúp họ sống tốt, giúp họ trở về hội nhập với xã hội. chẳng hạn trong tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã chữa lành người phong hồi. Ngài hiểu được nỗi đau thể xác và tinh thần của anh. Khi bị phong hồi, theo quan niệm của người Do Thái, anh là người có tội, ô uế, và vì thế anh bị loại ra khỏi hội đường, mất hết mọi quyền công dân, bị người đời coi thường và phải sống xa cách dân chúng. Chúa Giêsu đã đến chữa lành anh và giúp anh trở về hội nhập với xã hội, giúp anh trở về với cuộc sống đời thường như bao người khác. Chỉ có lòng cảm thông, chạnh lòng thương, Chúa Giêsu mới bất chấp tất cả dư luận để đến và chữa lành anh. Trong mùa chay thánh này, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết chạnh lòng thương, cảm thông với anh em mình, đặc biệt đối với những người nghèo khổ và tội lỗi, hầu làm cho xã hội bớt căng thẳng và dạt dào hạnh phúc. Amen.
Anh em sẽ vẫn bị Chúa.